Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Bác sĩ Ibulit của nhà văn Kornay Chukotsky. Sau khi các mông thú đã chạy thoát ra ngoài, bác sĩ Ibulit sực nhớ còn ba chú thỏ con đang mắc kẹt trong tủ. Bác sĩ không ngần ngại quay lại cứu ba chú thỏ con. Trên đường ôm ba chú thỏ ra ngoài, bác sĩ bị kiệt sức, ngất lịm đi giữa căn nhà đang bị trùm kín bởi khói và lửa. May thay, cô khỉ Chi Chí và bạn chó đã kịp thời cứu bác sĩ Ibulit ra khỏi căn nhà. Bác sĩ và mông thú trong nhà nỗ lực dập tắt đám cháy nhưng bất thành. Các mông thú trong khu rừng gần đó và ba chú cá voi ở vùng biển Bắc đã tiến về hợp sức cùng bác dập lửa. Ngọn lửa được dập tắt nhưng căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Mông thú trong khu rừng ai ai cũng muốn mời bác sĩ về ở ngôi nhà của họ, khiến bác sĩ Ibulit vô cùng cảm động. Lại nói đến tên cướp biển Benalit, sau khi hãm hại bác sĩ Ibulit, hắn lẻn ra biển với mưu đồ đánh cắp con tàu của thủy thủ Robinson. Đàn hải âu biển phát hiện ra sự việc, liền về báo cho bác sĩ Ibulit nhưng không gặp. Vẹt Carudo liền hiến kế cho hải âu bay ra biển vây kín các ngọn đèn biển lại. Tên cướp biển Benalit đang vững tay chèo tiến về phía con tàu của thủy thủ Robinson thì bỗng bầu trời tối đen như mực. Thuyền của hắn lảo đảo, mất định hướng và lao vào những vách đá vỡ tung. Vậy là hết đời tên cướp biển độc ác. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Bác sĩ Ibulit của nhà văn Kornay Chukotsky qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Thế là tên cướp biển Benalit đã chết đuối. Từ nay hắn không bao giờ cướp bóc được nữa. Những chú chim hải âu lập tức bay đi, ngọn đèn lại sáng rực. Bác sĩ đâu rồi? Khỉ Chi Chí hỏi. Tại sao không thấy bác? Đã đến lúc bác phải trở lại rồi. Bác sĩ kia rồi, Dick nói. Hãy nhìn về phía đường mà xem. Đúng là bác sĩ đang đi trên đường. Nhưng sao bác lại buồn và mệt mỏi như vậy? Dick chạy lại với bác sĩ và liếm lên má bác. Nhưng bác sĩ chẳng cười với nó. Bác rất buồn. Bác sĩ nói, bác không tìm được cái hang nào hết. Tìm đi tìm lại mà không đâu có hang cả. Chúng ta sẽ sống ở đâu? Bác cũng không biết, không biết. Từ ngoài biển, những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới. Sắp có cơn giông. Trời sẽ mưa to, mà chúng ta ở ngoài trời thế này, chẳng có chỗ nào để trú mưa bão. Tên Benalit đáng nguyền rủa. Khỉ Chi Chí thét to, nếu nó không đốt nhà chúng ta, thì bây giờ chúng ta đã ngồi trong nhà ấm cúng và chẳng sợ bão, chẳng sợ mưa nữa. Tất cả thở dài nặng nề, không ai nói câu nào cả. Mấy phút sau, tiếng sấm bắt đầu vang động bầu trời và mưa như chút nước. Bác sĩ với những con thú của mình cố gắng nép dưới gốc cây. Nhưng mưa mỗi lúc một to. Từng dòng nước mưa xuyên qua kẽ lá, cành cây đổ xuống. Chân tay bác sĩ đã bắt đầu run lên. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Bác lảo đảo rồi ngã lăn xuống mặt đất lạnh và ướt sũng. Bác làm sao thế? Cú Bùm Ba hỏi. Bác bị ốm. Bác rét quá. Bác bị cảm lạnh trong giếng. Bây giờ bác đang sốt đây. Nếu bác không được sưởi ấm trong chăn, bên bếp lò, bác sẽ chết mất. Còn các cháu, những con thú đáng yêu của ta, sẽ sống trên đời, không còn người bạn tốt nhất của mình. U, u, u. Cú Bùm Ba rú lên. Hú, hú, hú. Chó gầu gầu chu chéo. Khỉ Chi Chí ôm lấy lợn ùn ỉn và cả hai cùng khóc. Còn kéo đầy cũng ôm lấy con mà khóc. Bỗng chó gâu gâu rùng mình, vươn dài cổ và bắt đầu đánh hơi trong không khí. Có ai đó đi lại đây? Gâu gâu nói. Không. Vịt Kika nói. Cậu nhầm đấy. Đó là mưa khuấy động các bụi lau ven bờ biển. Nhưng lúc đó, từ trong bụi rậm, có những con thú chạy tới. Chúng cúi sát vào bác sĩ, đồng thanh hát. Chúng cháu họ Hải Ly, là thợ mộc, thợ nê, đã xây xong cho bác. Bên dòng sông xanh mát, trên bờ hồ lung linh, ngôi nhà mới đẹp xinh. Ngôi nhà? Vịt Kika ngạc nhiên hỏi. Các bạn biết xây nhà ư? Chứ sao? Bọn Hải Ly kiêu hãnh trả lời. Trong số tất cả các loài thú vật, chúng tôi là những thợ xây giỏi nhất thế giới. Vừa thấy nhà bác sĩ Ibolip bị cháy, chúng tôi liền chạy ra khỏi nhà, lao nhanh vào khu rừng gần nhất và cắt 30 cây cào vút. Họ nhà Hải Ly có những chiếc răng tuyệt trần. Hải Ly cắt dây bằng răng, sau đó bóc vỏ cây cũng bằng răng, rồi cắn cụt cành lá và dùng những cây gỗ đó xây nhà cho mình và cho con cháu. Và bây giờ, chúng tôi đã làm nhà cho bác sĩ tốt bụng của chúng ta. Bọn Hải Ly nói, ở đó ấm áp, rộng rãi và tiện lợi. Bác sĩ ơi, dậy đi, chúng cháu sẽ đưa bác tới đó. Nhưng bác sĩ chỉ rên rỉ thay cho câu trả lời. Bác sĩ đang sốt cao nên không thể nói được. Những con thú nâng bác sĩ lên khỏi mặt đất ướt sũng, đặt bác lên lưng con kéo đẩy và vừa giữ chặt hai bên, chúng vừa đưa bác đến ngôi nhà mới. Bọn Hải Ly đi trước chỉ đường. Mưa như chút nước. Đã đến hồ và sông Bobrovaya. Còn trên bờ sông, hãy nhìn kia, nhìn kia. Ngôi nhà mới bằng gỗ tròn, cao ráo và mới tinh. Xin mời bác sĩ. Bọn Hải Ly nói, ngôi nhà này tốt hơn ngôi nhà cũ của bác sĩ. Bác sĩ xem kia, ngôi nhà mới đẹp làm sao. Cảm ơn, cảm ơn. Bác sĩ Ibolit yếu ớt thều thào. Bác rất cảm ơn các chú Hải Ly vì quà tặng tuyệt diệu này. Khỉ Chi Chí nhanh chóng châm bếp lò. Những con thú đặt bác sĩ Ibolit vào giường và cho bác uống thứ thuốc làm cho bác khỏi rất nhanh. Ngôi nhà quả là tuyệt trần. Ngày hôm sau, bác thủy thủ Robinson và bác gác đèn biển Jambo đến thăm bác sĩ. Họ mang đến cho bác sĩ nho và mật ong. Vẹt Carudo trèo lên lưng ghế và bắt đầu kể câu chuyện gì đó. Câu chuyện rất buồn, nhưng kết thúc câu chuyện lại rất vui. Đến nỗi bác Jambo, bác Robinson và khỉ Chi Chí vỗ tay vang dội và suýt nữa thì tất cả kéo nhau ra nhảy múa. Câu chuyện đó như sau. Có một cô bé chuột trắng tên là Belianka. Tất cả anh chị em của Belianka đều màu xám. Chỉ riêng cô có bộ lông trắng muốt. Cô trắng như phấn, như giấy và như tuyết. Các chú chuột xám rủ nhau đi chơi. Belianka cũng chạy theo các anh chị mình. Nhưng các chú chuột xám nói, em phải ở nhà, không được đi. Trên nóc nhà có mèo đen, nó sẽ thấy em và ăn thịt đấy. Thế sao các anh chị đi chơi được mà em không được đi? Belianka hỏi, nếu mèo đen nhìn thấy em thì cũng nhìn thấy các anh chị chứ? Không. Các chú chuột xám nói, mèo đen không thể nhìn thấy bọn anh vì các anh chị có màu xám, còn em trắng thế kia thì ai mà chẳng nhìn thấy. Nói đoạn, chúng ùa chạy đi chơi theo con đường đầy bụi. Thực tế, mèo đen không nhìn thấy chúng thật, vì chúng màu xám và bụi trên đường cũng màu xám. Còn Belianka thì mèo đen nhận ra ngay vì cô có màu trắng. Nhìn thấy Belianka, mèo đen lập tức bổ đến, tóm gọn cô bằng những chiếc móng nhọn hoắt. Ôi, cô bé Belianka đáng thương. Mèo đen sẽ ăn thịt cô ngay bây giờ. Belianka đã hiểu rằng các anh chị nói rất đúng. Cô òa lên khóc một cách cay đắng. Thả tôi ra, thả tôi ra. Belianka cầu khẩn. Nhưng mèo đen chỉ gừ gừ trả lời và nhè những chiếc răng gớm ghiếc dọa Belianka. Bỗng có ai đó quát to. Tại sao mày giày vò con chuột đáng thương đó? Thả nó ra ngay. Đó là cậu Penta, con trai người đánh cá. Penta đã nhìn thấy mèo đen giữ Belianka trong những chiếc móng sắc nhọn và cậu chạy ngay lại, lôi được cô chuột trắng thoát khỏi những chiếc móng mèo. Chuột trắng! Penta reo lên. Ôi, khoái thật! Từ nay, ta sẽ có một con chuột trắng tuyệt đẹp. Belianka cũng rất vui sướng vì đã được cứu thoát khỏi nanh vuốt của mèo đen. Penta cho cô ăn và nhốt cô vào một chiếc chuồng bằng gỗ tuyệt đẹp. Penta là cậu bé thật tốt bụng. Belianka sống bên cậu thật thoải mái. Nhưng ai lại muốn sống trong chuồng bao giờ? Chiếc chuồng cũng giống như nhà tù. Chẳng bao lâu, cô bé Belianka cảm thấy rất buồn chán trong chiếc chuồng đẹp này. Và vào một đêm nọ, khi Penta đã ngủ say, Belianka nhảy qua cửa chuồng và nhẹ nhàng chạy biến ra đường phố. Ôi, thật là hạnh phúc! Tất cả đường phố đều trắng, đường phố đầy tuyết phủ. Nếu đường phố trắng, có nghĩa là cô bé chuột trắng Belianka có thể yên tâm dạo chơi ngay trước mũi mèo và mèo không thể nhìn thấy cô được. Vì chuột trắng trên tuyết trắng sẽ chẳng ai nhìn thấy. Trên tuyết trắng, Belianka cũng trắng như tuyết vậy. Belianka thật vui khi dạo chơi thỏa thích trên các đường phố phủ đầy tuyết trắng và liếc nhìn những chú mèo và cả những chú chó. Không ai nhìn thấy Belianka, còn cô thì nhìn rõ tất cả mọi người. Bỗng Belianka nghe thấy tiếng rên rỉ. Ai rên thảm hại thế nhỉ? Belianka nhìn vào bóng tối và thấy một bác chuột cống già ngồi ngay trước ngưỡng cửa nhà kho lớn và những giọt nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má bác ta. Bác làm sao thế ạ? Belianka hỏi. Sao bác lại khóc? Ai làm bác bực mình? Hay bác bị ốm ạ? Trời! Bác chuột cống trả lời. Bác không bị ốm, nhưng bất hạnh quá cháu ạ. Bác đói lắm rồi. Thế sao bác lại chịu ngồi ở cái kho này? Belianka thốt lên. Bác hãy đi ra ngoài đường và cháu sẽ chỉ cho bác một thùng rác. Ở đó bác có thể kiếm được những thứ ăn tuyệt vời. Không, không được. Bác chuột cống già thều thào. Bác không thể xuất hiện ngoài đường phố được. Thế cháu không nhìn thấy bác màu xám hay sao? Khi chưa có tuyết, tối nào bác cũng có thể rời khỏi sân. Còn bây giờ, trên tuyết trắng, mọi người sẽ nhìn thấy bác ngay, kể cả các cậu bé, những con chó và những con mèo. Belianka bắt đầu thấy thương hại bác chuột cống già khốn khổ quá. Bác có muốn cháu ở lại đây sống với bác không? Belianka gợi ý, tối tối cháu sẽ mang thức ăn về cho bác. Bác chuột cống già rất vui sướng. Bác ta gầy đét và rụng hết răng. Belianka chạy ngay đến hố rác nhà bên cạnh và mang về những chiếc vỏ bánh mì, mẩu phô mát và mẩu nến cháy dở. Bác chuột cống già nhai ngấu nghiến tất cả số thức ăn đó một cách ngon lành. Ôi cảm ơn! Bác chuột cống nói, nếu không có cháu thì chắc bác sẽ chết đói mất.
Ken thân mến, sau bao khó khăn, cuối cùng bác sĩ Ibolit và muông thú đã có được ngôi nhà mới. Một thành quả thật ngọt ngào có đúng không nào? Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Mời các em cùng đón nghe chương trình sau để tiếp tục đồng hành cùng bác sĩ Ibolit nhé. Thân ái chào tạm biệt các em.